Bố y quan đạo, chương 602, loạn cục, góc truyện audio.com, khí trời rét đậm, ông mặt trời cũng không muốn xuất hiện trên bầu trời Cảng Thành, vì vậy mà không gian cứ mù mờ. Dưới tình hình này mà chạy xe trên đường thì tốc độ phải chậm hơn ngày thường khá nhiều. Khi xe của Trương Thanh Vân tiến vào Cảng Thành thì lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề, hôm nay Cảng Thành u ám hơn ngày thường rất nhiều. Bên trong quan trường khủng hoảng là không thể được tin tức Hồng Sơn Trà bị điều tra kỷ luật đã được xào nấu rất nóng trong xã hội, dù là đảng ủy hay chính quyền ở Cảng Thành đều rơi vào tình cảnh khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà biểu hiện trực tiếp của khảo nghiệm này chính là niềm tin của dân chúng vào chính quyền sinh ra những nguy cơ khủng bố. Đối với một thành phố ảnh hưởng văn hóa hiện đại thì văn hóa của nhân dân cũng đặc biệt cao, bọn họ có cái nhìn khách quan và nhiệt liệt về chính trị hơn nhân dân trong nội địa rất nhiều, trước nay cũng rất chú ý những hành động của chính quyền. Bây giờ trong quan trường Cảng Thành có một cán bộ lãnh đạo thường ủy bị kiểm tra kỷ luật, hơn nữa đây là tội phạm liên quan đến kinh tế, nhất định sẽ được các giới trong xã hội thảo luận nhiệt liệt. Hơn nữa Hồng Sơn Trà lại là cán bộ địa phương ở Cảng Thành, chính cô ta thường xuyên tự xưng mình là người phụ nữ Cảng Thành, đây cũng chính là điều mà nhân dân Cảng Thành thường ca tụng. Nhưng bây giờ con gái đã làm phản lại cha mẹ, bây giờ nhìn lại những lời nói trước kia của Hồng Sơn Trà, tất cả đều chỉ còn lại sự châm chọc. Trước kia nàng cực kỳ nhấn mạnh cảm tình của mình với nhân dân Cảng Thành, kết quả cuối cùng chứng tỏ cảm tình đó mỏng hơn cả giấy. Hơn nữa Hồng Sơn Trà cũng là người từng mạnh miệng tuyên bố đám quan viên tham ô hối lộ là đáng xấu hổ nhất thế giới, nhưng cũng quá buồn cười vì chính nàng cũng là người như vậy. Là cán bộ cao cấp của đảng thì những hành động của Hồng Sơn Trà đã chính thức đánh trọng thương cảm tình của quần chúng nhân dân, như vậy cũng chính thức làm cho hình tượng của đảng ủy Cảng Thành trong lòng nhân dân ở vào vị trí cực thấp. Bây giờ trên Chuan Phao, VN đã có nhiều lời bàn luận về thế lực sau lưng Hồng Sơn Trà, mặt khác còn có những vấn đề nàng có bao nhiêu nanh vuốt. Chỉ trong thời gian vài ngày thì tất cả các giới trong xã hội Cảng Thành đều bị những tin tức này thu hút. Chủ tịch Trương, đây là những tổng hợp về hội nghị thu thập ý kiến, thư ký trưởng thông báo, vốn cuối tháng sẽ mời dự họp nhưng hai ngày sau. Chu Hà Dương cầm trên tay một sấp văn kiện nói với Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân nhăn mày, hắn tiếp nhận, sau đó đưa trả lại cho Chu Hà Dương nói. À, công tác thảo luận tình hình công tác tuyên truyền trước mắt và những vấn đề liên quan đến nhân sự, cậu tự mình đi xem xét. Vâng, tôi sẽ lập tức đi tổng hợp rồi báo cáo, mặt khác. Chu Hà Dương hạ giọng nói, Chủ tịch Sa muốn mở hội nghị thảo luận về đề tài phải làm sao để nắm chắc khối tác phong kỷ luật đảng, cố gắng tạo ra hình tượng chính quyền liêm khiết. Tôi biết rồi, cậu cứ xem xét những chuyện kia trước đi. Trương Thanh Vân thản nhiên nói, Sa Vĩ Thân là chủ tịch thành phố, hắn không nói đến công tác trên phương diện chính quyền mà lại xen vào kỷ luật đảng, đây không phải đang thò vòi sao. Sau khi từ Lăng Thủy quay về thì Nhuận Nguyên rất ẩn nhẫn, đối với một người thích thể diện như lão, ngày xưa mà chiến thắng quay về thì mọi người nhất định phải đoàn tụ chúc mừng. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lão rất ẩn nhẫn. Nhuận Nguyên an phận đã cho thấy trong lòng không được bình tĩnh, nhiều năm nay Hồng Sơn Trà đi rất gần Nhuận Nguyên, giữa hai người rốt cuộc có chuyện hay không? Hồng Sơn Trà rốt có nắm được nhúm tóc nào của Nhuận Nguyên? Vấn đề này hầu như là đáp án mà mọi người bây giờ kỳ vọng nhất. Nhưng với uy vọng của Nhuận Nguyên thì trong địa phương Cảng Thành không ai dám bàn về vấn đề này, nhưng vô tình Nhuận Nguyên cũng đã không còn trói lọi như trước. Chỉ sau vài ngày mà vầng hào quang trên người bí thư Nhuận như tản ra rất nhiều. Bây giờ có lui thì có tiến, Nhuận Nguyên lui, tất nhiên Sa Vĩ phải tiến. Bây giờ trong quan trường Cảng Thành, ngoài một Trương Thanh Vân đang lên thì người nổi nhất cũng chỉ còn Sa Vĩ. Mâu thuẫn giữa Sa Vĩ và Hồng Sơn Trà chính là bí mật công khai trong quan trường Cảng Thành, vì vậy lần này Hồng Sơn Trà bị kỷ luật cũng coi như Sa Vĩ thắng lợi. Người thắng thường luôn đạt được lợi ích, bây giờ Sa Vĩ đang cố gắng tranh thủ. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp, Trương Thanh Vân cảm thấy tình cảnh Cảng Thành bây giờ bắt đầu rối loạn. Sau khi Hồng Sơn Trà rớt đài thì quyền lợi bỏ trống, đồng thời cũng để lại rất nhiều mối liên quan trong quan trường, bây giờ có người khủng hoảng, có kẻ mừng thầm, có người hành động. Cũng vì như vậy mà những cán bộ chú ý đến công tác hàng ngày, chú ý xây dựng kinh tế, chú ý phát triển Cảng Thành đã ngày càng ít, lãnh đạo đang nghi kỵ lẫn nhau, tất nhiên cán bộ tuyến dưới sẽ xem xét mình có bị liên quan hay không. Mà những kẻ không liên quan gì đến thì đang vắt óc suy nghĩ để kiếm được lợi ích trong sự việc lần này, đúng là bát tiên quá hải, mọi người đều bày ra thần thông của mình. Anh Trương, cửa phòng làm việc được mở ra, người tiến vào chính là Bí thư Ủy ban Kỷ luật Sở Thanh Nam. Chào Bí thư Sở, ngồi, mời ngồi. Trương Thanh Vân đứng dậy nhiệt tình nói, sau đó hắn hướng ra ngoài mà kêu lên. Hà Dương, dâng trà cho Bí thư Sở. Bí thư Trương, mấy ngày nay tôi chịu áp lực quá lớn. Chuyện liên quan đến đồng chí Hồng Sơn Trà là sự kiện ác liệt nhất ở Cảng Thành chúng ta từ trước đến nay, người làm bí thư ủy ban kỷ luật như tôi cũng có vài sơ sót, đúng là không còn mặt mũi gặp mặt nhân dân Cảng Thành. Sở Thanh Nam nói, vẻ mặt rất xấu hổ. Sở Thanh Nam không gọi Trương Thanh Vân là chủ tịch mà xưng bí thư, có thể thấy hắn không phải là người chung đường với Sa Vĩ. Dưới tình hình này Nhuận Uyên không tiện ra mặt, áp lực của Sở Thanh Nam là hoàn toàn có thể hiểu được, huống hồ bản thân hắn cũng có thể sẽ bị liên quan. Áp lực của nhân dân bên dưới, áp lực của đối thủ chính trị cộng thêm sự lo lắng trong lòng đã làm cho vẻ mặt Sở Thanh Nam nhìn qua rất kém cỏi. Trước kia hắn không quen thuộc Trương Thanh Vân, có mấy lần gặp mặt trước đó mà Trương Thanh Vân phải chủ động mở miệng trước. Trước đó Sở Thanh Nam có vẻ cẩn trọng, hắn giống như không muốn tình nguyện liên hệ với Trương Thanh Vân, ra vẻ là thường ủy già lão ở khắp nơi, căn bản không thèm quan tâm đến Trương Thanh Vân. Bí thư Trương, Cảng Thành không thể loạn được, trước mắt vì tránh hiềm nghi mà bí thư Nhuận không tiện ra mặt ở vài công tác, bây giờ anh có vị trí rất quan trọng. Trước mắt Hồng Sơn Trà đã bị đưa đến cơ quan kiểm sát, tỉnh ủy yêu cầu chúng ta đợi kết quả, lúc này sao có thể có những hành động thiếu suy nghĩ cho được. Sở Thanh Nam nói, vẻ mặt rất nghiêm túc và chuyên chú, mơ hồ còn có chút lo lắng về thế cục. Góc chuyện audio.com, trước mắt, à, anh nên nói rõ chút tình huống, hôm nay tôi tìm anh cũng muốn biết tình hình vụ án. Trương Thanh Vân nói, hắn không muốn dây dưa với Sở Thanh Nam, nếu không sẽ bị Nhuận Uyên đưa lên đầu súng. Bây giờ vụ án khó bề phân biệt, phía sau có rất nhiều người phải khảo nghiệm, đi nhầm một bước sẽ là vạn kiếp bất phục. Vì vậy dưới tình huống này Trương Thanh Vân không đơn giản ra tay, dù muốn thì cũng phải thông qua biện pháp của mình để biết rõ tình hình, cũng không thể để chính mình bị lẫn vào bên trong. Sở Thanh Nam đối mặt với thái độ của Trương Thanh Vân thì có chút thất vọng. Nhưng lúc này hắn đã không còn lựa chọn, đành phải cẩn thận nói rõ tình huống của Hồng Sơn Trà cho Trương Thanh Vân. Nếu nói về tình hình trước mắt thì Hồng Sơn Trà bị xem xét hai tội danh chủ yếu là nhận hối lộ và mua bán chức quan, khi các đồng chí ủy ban kỷ luật đột kích thì dưới bàn trang điểm của nàng là những chi phiếu vài chục triệu đồng, tiền mặt trong nhà và những vật phẩm xa xỉ là rất nhiều. Tất nhiên đối mặt với tình huống như vậy thì Hồng Sơn Trà sẽ bị tổ chức đưa ra kết luận kiểm tra kỷ luật và kéo ra khỏi quan trường. Những tình huống Hồng Sơn Trà bị kiểm tra kỷ luật cũng lập tức được bao bọc lại, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được với nàng, bây giờ cũng không biết tổ chức đã nắm được bao nhiêu tin tức. Sở Thanh Nam nói đến đây thì ánh mắt lấp lánh, hắn tiếp tục. Nếu tôi phán đoán không lầm thì lần này Hồng Sơn Trà gặp phải chuyện không may có liên quan trực tiếp đến đồng chí giám đốc đài truyền hình thành phố Cảnh Hướng Dương, bí thư có ấn tượng với người này không? Lúc đó người này chính là kẻ đã đưa tin sai trái về cuộc tiếp xúc giữa anh và phó giám đốc Smith, cá nhân tôi luôn hoài nghi anh ấy có vấn đề. Sao lúc ấy các anh không tiến hành xem xét, lúc đó các anh căn cứ vào quyết sách gì để xem xét? Trương Thanh Vân cau mày nói, không phải, bí thư Trương, lúc đó chúng tôi chỉ hoài nghi, anh cũng biết rõ cơ cấu của đài truyền hình, hành động của chúng tôi không được bí thư gật đầu thì sao có thể triển khai cho được? Sở Thanh Nam nói với vẻ mặt đau khổ. Trương Thanh Vân dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, hắn không lên tiếng, trong lòng cảm thấy Sở Thanh Nam có vài phần giỏi giả vờ. Người này rất trơn trượt, rõ ràng đã chuẩn bị cả hai tay, lúc trước hắn không cùng tuyến thì cách nhìn về phía Sa Vĩ là tiểu nhân đắc chí. Về phương diện khác thì Sở Thanh Nam hoàn toàn có thể bán rẻ hình tượng của Nhuận Uyên ở trong lòng, hắn nói lời này có ý gì? Không phải đã nói nhiều lần báo cáo với Nhuận Uyên mà không được đồng ý sao? Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun Sở Thanh Nam đúng là có chút giỏi về tâm kế, từ trong lời nói của hắn có thể lấy ra được những tin tức hấp dẫn người khác. Nhuận Uyên trở thành người khả nghi bao che cho Cảnh Hướng Dương, đây chẳng phải cũng nói rõ lần này Nhuận Uyên có thể sạch sẽ à? Bây giờ Nhuận Uyên đã có nhiều công tác không tiện ra mặt, Sở Thanh Nam bày ra bộ dạng lo nghĩ cho đại cục, tưởng rằng Trương Thanh Vân hắn là người thuận tiện nắm trong tay tất cả quyền lợi đảng ủy hay sao? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Trương Thanh Vân trực tiếp chối bỏ, chưa nói đến vấn đề cục diện hỗn độn, bất cứ thời điểm nào cũng có thể là một đóa hoa anh túc. Hơn nữa Trương Thanh Vân là người lăn lộn lâu năm trong quan tiền, đã nhiều lần xử lý tình huống, điểm hấp dẫn này có thể được ngăn cản. Trước tiên, góc chuyện audio.com, phải làm hết chức trách của mình, hơn nữa lại không bị kéo vào bên trong, đây chính là cách làm duy nhất và chính xác nhất. Trong đảng có rất nhiều tình cảnh khó phân biệt thiện ác, quan hệ chính tà khó thể phân biệt, nếu sau này rơi vào cơ cấu va chạm giữa hai quyền lực lớn thì Trương Thanh Vân không phải là người trong phe phái ở Hoa Đông, không nên lún sâu vào bên trong. Cách Trương.